Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 12 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân về Đại hội Giáo Dân Công giáo Liên Phi Châu. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chứng từ của một bà mẹ công giáo trẻ về kinh nghiệm yêu thương và chấp nhận con cái. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Linh mục là người tham gia vào chức linh mục của Chúa Kitô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha cũng như các cộng sự viên không lo lắng về vấn đề an ninh trong cuộc viếng thăm sắp tới của Ngài tại Liban. Trên đây là lời tuyên bố của Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, trong cuộc họp báo sáng hôm qua 11 tháng 9 tại Vatican. Cha nói, vấn đề an ninh luôn luôn là trách nhiệm của quốc gia tiếp đón, và Tòa Thánh tin tưởng rằng chính quyền Liban biết làm tất cả những gì cần thiết. Tôi không tin rằng có những biện pháp ngoại thường đã được đề ra, kể cả trong giai đoạn phòng ngừa. Cha Lombardi cũng cho biết, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban không hề thực sự bị đặt lại vấn đề hoặc nghi ngờ, vì không có lý do để nghi ngờ. Tại Liban, mọi người đều chào mừng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng và không có sự lo lắng về sự thù nghịch, nguy hiểm đối với Ngài. Ngài được coi như là một vị sứ giả hòa bình, và với tư cách ấy, người được nhân dân chào đón. Linh mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng nhắc lại rằng điều quan trọng là 18 cộng đồng tôn giáo khác nhau ở Liban đều đồng thuận về cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Cuộc viếng thăm này là một dấu hiệu khích lệ và hy vọng.
Roma, chiều hôm qua 11 tháng 9, cuộc gặp gỡ hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, kết thúc sau 3 ngày tiến hành với chủ đề Sống chung là tương lai, các tôn giáo và các nền văn hóa đối thoại. Tham dự cuộc gặp gỡ này có hàng trăm vị lãnh đạo các tôn giáo Kitô và không Kitô, cùng với nhiều nhân vật chính trị và văn hóa như Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Mario Monti, và Chủ tịch Hội đồng Âu Châu, ông Herman Van Rompuy. Trong số các vị lãnh đạo tôn giáo, có nhiều hồng y công giáo như Đức Hồng y Vinko Bunzik, Tổng giám mục Sarajevo sở tại, Đức Hồng y Quyệt Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và Đức Thượng phụ Irine, Giáo chủ chính thống Serbi, ông Odette Wiener, Tổng thư ký Tòa Rabbi trưởng của Israel, Mục sư Olaf Fischer-Thurway, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ. Trước khi cuộc gặp gỡ khai diễn, ban lãnh đạo Cộng đồng Thánh Egidio và Đức Tổng giám mục Vincenzo Baia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình và nguyên là thành viên sáng lập của cộng đồng này, đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Castel Gandolfo hôm thứ Bảy, mùng 8 tháng 9. Trong dịp này, các vị đã thảo luận về vấn đề đối thoại giữa các tôn giáo, phong trào đại kết Kitô, cũng như vai trò của Cộng đồng Thánh Egidio tại Phi Châu ngày nay.
Trong 3 ngày gặp gỡ tại Sarajevo, đã có 28 hội nghị bàn tròn về những đề tài khác nhau như nạn nghèo đói, di dân và Địa Trung Hải, hòa bình và Trung Đông, Phi Châu và thế giới Ả Rập. Trong một bài tham luận, ông Andrea Riccardi, người sáng lập Cộng đồng Thánh Egidio và nay là Bộ trưởng Hội nhập và Cộng tác quốc tế trong chính phủ Italia, đã chống lại những người cổ võ thánh chiến và khẳng định rằng chỉ có hòa bình là thánh thiêng chứ không phải là chiến tranh. ông Mario Monti, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, cũng như ông Herman Van Rompuy đều lên tiếng báo động về những nguy cơ làm cho Âu Châu tan rã, những hiện tượng quốc gia chủ nghĩa quá khích đang tái xuất hiện và được nuôi dưỡng bằng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Cuộc gặp gỡ kết thúc chiều tối hôm qua 11 tháng 9 sau phần cầu nguyện tại các địa điểm khác nhau theo nghi thức riêng của mỗi tôn giáo. Rồi các tham dự viên tuần hành tiến về quảng trường Dom Armice ở trung tâm thành phố. Tại đây các vị lãnh đạo tôn giáo đã ký vào lời kêu gọi hòa bình trước khi được công bố sau đó.
Jerusalem, cha bề trên dòng Francisco tại thánh địa Pia Battista Pizzaballa kêu gọi người Do Thái tôn trọng các tín hữu Kitô, đứng trước những cuộc tấn công bài Kitô giáo tại Israel trong thời gian gần đây. Tuyên bố với báo Haaretz ra ngày 7 tháng 9 tại Israel, cha Pizzaballa nói, nếu bạn mong đợi người khác tôn trọng bạn trong tư cách bạn là người Do Thái, thì bạn cũng phải tôn trọng những người khác. Trong đêm thứ ba rạng ngày thứ tư 4 tháng 9 vừa qua, những kẻ vô danh đã viết trên tường đan viện dòng Trappist ở Latrun những câu bằng tiếng Do Thái lăng mạ Đức Chúa Giêsu và đốt cánh cửa đan viện. Tác giả vụ này cũng như nhiều vụ khác bị coi là những người Do Thái cực đoan. Trong cuộc phỏng vấn, cha bề trên dòng Francisco ở thánh địa cũng phê bình những cuộc tấn công hàng ngày của người Do Thái chống các tín hữu Kitô. Cha nói, khi tôi đến đất nước Israel này, người ta bảo tôi là phải biết rằng có những người Do Thái sẽ khạc nhổ vào tôi nếu tôi mặc áo dòng đi qua đường phố. Tôi không được cảm thấy bị xúc phạm vì những hành động như thế, vì đó là điều bình thường. Mỗi giáo sĩ sớm muộn gì cũng bị khạc nhổ như vậy khi đi qua đường phố ở Jerusalem. Cha bề trên Pizzaballa người Ý, sống tại Jerusalem từ 22 năm nay. Cha kêu gọi gia tăng đối thoại giữa người Do Thái và Kitô. Cha cho biết nhiều người Israel không hề biết là có những tín hữu Kitô sống tại thánh địa và giáo hội có cội rễ tại đây. Các tín hữu Kitô cũng có một phần trách nhiệm về vấn đề này. Tuy nhiên theo cha, sự hiện diện của các tín hữu Kitô không bị lâm nguy. Vào tháng 6 năm tới, cha Pizzaballa sẽ mãn nhiệm kỳ thứ hai như bề trên dòng Francisco tại thánh địa. Hồi tháng 2 năm nay, cha đã kêu gọi Tổng thống Shimon Peres của Israel hãy làm sao để chính quyền nước này chấm dứt những vụ tấn công các nhà thờ và tu viện Kitô giáo.
Vatican, Tòa Thánh tăng cường các biện pháp chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Hôm qua 11 tháng 9, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Tòa Thánh đã quyết định sử dụng có hệ thống sự cộng tác của một chuyên gia quốc tế trong các hoạt động chống nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đó là ông René Brilhart, 40 tuổi, người Thụy Sĩ. Ông đã từng làm giám đốc đơn vị tình báo tài chính ở tiểu vương quốc Liechtenstein trong 8 năm trời và là một chuyên gia nổi tiếng chống nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cha Lombardi cũng nói rằng nhiệm vụ của ông Brilhart là giúp Tòa Thánh củng cố các phương tiện của mình trong cuộc chiến chống các tội ác tài chánh. Điều này chứng tỏ quyết tâm rõ rệt của Tòa Thánh đương đầu hữu hiệu với các vấn đề trong lĩnh vực này.
Winnipeg, trong những ngày này, các giám mục chủ chăn của hơn 4 triệu tín hữu Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương trên thế giới đang nhóm công nghị tại thành phố Winnipeg bên Canada từ ngày 9 đến 16 tháng 9. Trong công nghị này, các giám mục đặc biệt bàn về việc thi hành kế hoạch mục vụ được đề ra cho đến năm 2020, đặc biệt là vấn đề mục vụ của các linh mục trong sứ đạo, dựa trên các bản trả lời của 4.500 linh mục Công giáo Ukraine ở các nơi trên thế giới. Hồi tháng 12 năm ngoái, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sechuk của giáo phận Kiev Halyk, giáo chủ Công giáo Ukraine, đã phát họa viễn tượng của ngài trong một thư mục tử gửi các tín hữu Công giáo Ukraine trên thế giới với tựa đề Một giáo xứ sinh động, một nơi gặp gỡ Chúa Kitô hằng sống. Trong thư, Ngài nói đến những yếu tố cần thiết để tăng trưởng trong sự thánh thiện và hiệp nhất trong Chúa Giêsu Kitô. Các tín hữu thuộc mọi lứa tuổi đều phải tiếp tục học hỏi về đức tin, không những từ Kinh Thánh, nhưng còn từ sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Các linh mục phải giảng dạy và giáo dân có trách nhiệm học hỏi, vì việc thường huấn liên tục đối với các nhóm khác nhau là yếu tố thiết yếu để có một giáo xứ sinh động. Đức cha Nowakowski, giám mục giáo phận Tân Westminster ở Canada, nói đến tình trạng một số giáo xứ ở thành thị, có số giáo dân ngày càng giảm bớt và cao tuổi. Công nghị giáo hội Ukraine này phải quyết định về cách thức nâng đỡ các cha sở, phải dành quá nhiều thời giờ để viếng thăm các giáo dân bệnh nhân và cử hành lễ an táng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislav Vrinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, về Đại hội Giáo dân Công giáo Liên Phi Châu.
Quý vị, thưa các bạn, trong các ngày mùng 4 đến mùng 9 tháng 9 vừa qua, Đại hội Giáo dân Công giáo Liên Phi Châu đã diễn ra tại Yaoundé, thủ đô Cameroon, về đề tài là chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô tại Phi Châu ngày nay, muối đất ánh sáng thế gian. Tham dự đại hội có 300 đại biểu gồm các giáo dân và giám mục đến từ nhiều nước Phi Châu, thuộc các hội đồng giám mục, các phong trào, hội đoàn giáo dân và các cộng đoàn mới. Trong các ngày đại hội, các tham dự viên đã lắng nghe các bài thuyết trình gợi ý, suy tư trao đổi kinh nghiệm trong các cuộc hội luận theo các nhóm nhỏ và các cuộc thảo luận bàn tròn. Đức Hồng Y Stanislav Vrinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, đã khai mạc đại hội tại Đại học Công giáo Trung Phi Châu. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislav Vrinko về đại hội này. Thưa Đức Hồng Y, xin Đức Hồng Y cho biết đại hội nói trên có mục đích gì?
Trước hết, đại hội muốn thức tỉnh nơi các giáo dân công giáo tinh thần đồng trách nhiệm và sự cần thiết dấn thân loan báo Chúa Kitô trong đại lục Phi Châu. Là người truyền giáo và làm chứng cho đức tin của mình, là thành phần của căn tính Kitô hữu của chúng ta. Tự bản chất của mình toàn giáo hội là truyền giáo, và trong thời đại chúng ta, sứ mệnh truyền giáo của giáo hội tại Phi Châu phải đương đầu với nhiều thách đố khó khăn, và giáo hội được mời gọi đối chiếu mình với các hoàn cảnh mới, và trong vài nghĩa nào đó chưa từng có trong lĩnh vực tôn giáo, xã hội, văn hóa, kinh tế và chính trị. Một trong các mục đích chính của đại hội là chú ý đọc hiểu các thách đố ấy, và suy tư về các câu trả lời mà các anh chị em giáo dân Phi Châu có thể đưa ra cho các thách đố này.
Đâu là vai trò của giáo dân trong công tác truyền giáo mới, và tại sao việc đừng đánh mất đi giáo huấn xã hội của Hội Thánh như điểm tham chiếu lại quan trọng, thưa Đức Hồng Y?
Các tín hữu giáo dân có một vai trò quan trọng hàng đầu trong việc truyền giáo mới tại Phi Châu. Chỉ cần nghĩ tới biết bao nhiêu giáo lý viên là các cột trụ chống đỡ các cộng đoàn Kitô bên Phi Châu thì đủ hiểu. Anh chị em giáo dân có nhiệm vụ lãnh một phần trách nhiệm trong cuộc sống của các cộng đoàn Kitô. Tuy nhiên chúng ta biết rằng, nhờ tính cách đời trong ơn gọi của họ, sứ mệnh chính của các giáo dân là đem tin mừng vào lòng thế giới. Tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Phi Châu kỳ 2, Africemunus, định nghĩa các giáo dân như là các đại sứ của Chúa Kitô trong nơi công cộng và giữa lòng thế giới. Nghĩa là họ là muối đất, là ánh sáng thế gian, là men tin mừng, biến đổi các thực tại trần thế từ bên trong. Từ đó phát xuất ra tầm quan trọng của giáo huấn xã hội của Hội Thánh, không được hiểu như là một điều phụ thuộc, nhưng như là phần tất yếu của sứ mệnh rao giảng tin mừng của giáo hội.
Như vậy thì đâu là các mục tiêu chính của đại hội này liên quan tới các thực tại của đại lục Phi Châu?
Đại hội muốn là một thời điểm chăm chú lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần nói với giáo hội tại Phi Châu trong giờ phút này và đặc biệt giữa hai thượng hội đồng giám mục cho Phi Châu kỳ 1 năm 1994 và kỳ 2 năm 2009. Đồng thời đại hội cũng cố ý lắng nghe các tiếng nói từ Phi Châu là đại lục đang trải qua các biến đổi sâu rộng và đang đứng trước các thách đố nghiêm trọng như nạn nghèo đói, chiến tranh, các phong trào tôn giáo cực đoan, thường đi tới các hành động bách hại các tín hữu Kitô, sự tục hóa và xâm lăng của nền văn hóa hậu tân tiến Tây Phương khiến cho không ít các giá trị đích thật của các nền văn hóa truyền thống Phi Châu và căn tính của tâm hồn Phi Châu bị khủng hoảng. Nhưng đồng thời đại lục Phi Châu cũng đầy tràn các niềm hy vọng lớn lao. Chúng tôi muốn khám phá ra và đánh giá cao biết bao nhiêu sự phong phú tinh thần của đại lục này vì chúng có thể phục vụ cho toàn nhân loại. Nói cách khác, chúng tôi muốn thực hiện một đại hội của niềm hy vọng, bởi vì như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã dạy, các giáo dân công giáo bên Phi Châu một cách đặc biệt phải là những người phục vụ của hy vọng. Niềm hy vọng đâm rễ sâu nơi Chúa Kitô là Chúa của lịch sử.
Thưa Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã định nghĩa Phi Châu như là một lá phổi lớn của nền tu đức và là một đại lục của niềm hy vọng. Nhưng mà trong nhiều khía cạnh, giáo hội tại Phi Châu vẫn còn là một giáo hội rất trẻ. Đức Hồng Y nghĩ sao?
Vâng, đúng thế. Giáo hội tại Phi Châu là một giáo hội trẻ trên nhiều bình diện. Nó trẻ bởi vì đa số dân Phi Châu là người trẻ và là một nguồn lực nhân bản lớn lao cho đại lục này. Và đây là một lý do hy vọng lớn. Ngoài ra giáo hội tại Phi Châu trẻ bởi vì trong đa số các nước Phi Châu việc loan báo tin mừng mới được thực hiện gần hai thế kỷ thôi. Như thế đức tin tại đại lục này đòi buộc phải được củng cố một cách thích hợp. Giáo hội tại Phi Châu trẻ bởi vì nó đang lớn mạnh. Hồi đầu thế kỷ 20, số tín hữu Phi Châu chưa đầy 2 triệu. Vào cuối thế kỷ 20, nó đã lên tới 140 triệu. Và theo thống kê mới đây, tín hữu công giáo tại Phi Châu hiện nay là 185 triệu, nghĩa là chiếm 18% tổng số dân toàn đại lục Phi Châu. Các con số này cho thấy năng động mạnh mẽ của giáo hội tại Phi Châu. Một sự năng động, như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói, được diễn tả ra trong sự tươi mát của tiếng có đối với sự sống, trong sự tươi mát của ý thức tôn giáo và của niềm hy vọng. Phi Châu, theo lời nói của Đức Thánh Cha, là một kho dự trữ sự sống và sức sinh động cho tương lai. Nhưng phải ý thức rằng tất cả những điều đó đòi hỏi một dấn thân thăng tiến việc truyền giáo mới.
Nghĩa là củng cố hàng ngũ giáo dân trong căn tính Kitô của nó. Vậy thì đâu là các lĩnh vực quan trọng nhất trong việc đào tạo giáo dân Phi Châu, thưa Đức Hồng Y?
Một trong các mục tiêu chính của đại hội đó là gia tăng sức mạnh và củng cố căn tính Kitô của hàng giáo dân công giáo Phi Châu. Chúng tôi muốn rằng đại hội này là một dụng cụ giúp các anh chị em giáo dân Phi Châu tái khám phá ra vẻ đẹp ơn gọi của họ và sứ mệnh của họ trong giáo hội và giữa lòng thế giới. Và điều này có nghĩa là tái khám phá ra tầm quan trọng của bí tích Thánh Tẩy, là bí tích từ đó nảy sinh ra toàn cuộc sống và sứ mệnh của một Kitô hữu. Đào tạo các giáo dân trưởng thành không gì khác hơn là giúp họ sống thực tại của bí tích rửa tội sâu xa cho đến cùng. Thánh Leo cả nói, hỡi tín hữu Kitô, hãy nhận biết phẩm giá của mình, nghĩa là phẩm giá là người đã được rửa tội của mình. Ngoài ra, đó là đào tạo, khích lệ các giáo dân gặp gỡ đích thật với Chúa Kitô trong cuộc sống, một cuộc gặp gỡ nền tảng đối với mỗi một Kitô hữu, như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định. Vào ban đầu của việc là Kitô hữu không có một sự quyết định luân lý đạo đức hay một ý tưởng lớn, nhưng là việc gặp gỡ một biến cố, gặp gỡ một người, trao ban cho cuộc sống một chân trời mới, và với nó là một hướng đi định đoạt. Sau cùng, củng cố vững mạnh căn tính giáo dân cũng bao gồm việc tái khám phá ra tầm quan trọng và vẻ đẹp của tính cách đời của ơn gọi giáo dân. Nó hệ tại chỗ biến đổi thế giới theo tinh thần tin mừng. Vì thế các giáo dân công giáo phải là những tác nhân đích thực và là những người thăng tiến công lý, hòa giải và hòa bình trong đại lục Phi Châu, là các đại sứ của Chúa Kitô cả trong cuộc sống công cộng, cả trong thế giới chính trị, là một môi trường đặc biệt đòi hỏi bên Phi Châu.
Thưa Đức Hồng Y, năm đức tin bên Phi Châu có ý nghĩa gì và đâu là âm hưởng mà người ta hy vọng nó có thể có đối với xã hội Phi Châu?
Năm đức tin nhắc cho chúng ta nhớ rằng đức tin là điều nền tảng đối với toàn cuộc sống Kitô. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cảnh cáo khi nói rằng, nhiều khi chúng ta vất vả lo lắng cho các hậu quả xã hội, văn hóa và chính trị của đức tin, bằng cách giả thuyết rằng đức tin có đó, nhưng rất tiếc, theo Đức Thánh Cha, nó đang ngày càng ít thực tế cả bên Phi Châu nữa. Như vậy thì trong việc đào tạo giáo dân, cần phải khởi hành từ điểm nòng cốt, nghĩa là từ Thiên Chúa, từ vì Thiên Chúa đã được mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô con của người, cần phải khởi hành từ đức tin, từ đó phát xuất ra tầm quan trọng của sách giáo lý giáo hội công giáo, nó phải trở thành bạn đường của mỗi tín hữu giáo dân công giáo. Sự dốt nát đức tin là một nguy hiểm rất lớn đối với các tín hữu công giáo, không phải chỉ ở bên Phi Châu mà thôi. Vì thế đại hội của chúng tôi đề nghị gióng lên lời kêu mời các giáo dân công giáo để họ hiểu biết đức tin, vẻ đẹp và cái hữu lý của nó.
Trong bối cảnh xã hội và tinh thần của các quốc gia Phi Châu, các phong trào của giáo hội có tầm quan trọng nào thưa Đức Hồng Y?
Ngoài gia đình ra, các giáo xứ là nơi chính đào tạo các giáo dân. Tuy nhiên trong thời đại chúng ta ngày nay, giáo xứ cần được trợ giúp trong nhiệm vụ này bởi một mạng lưới rộng rãi gồm các cộng đoàn nhỏ. Bên Phi Châu, người ta trao ban tầm quan trọng cho các cộng đoàn Kitô cơ bản. Chúng nắm giữ một vai trò đào tạo có ý nghĩa. Tuy nhiên chắc chắn là cần đánh giá việc quy tụ mới của các tín hữu giáo dân, hoa trái của công đồng Trung Vatican II được diễn tả ra trong các đặc sủng mới, từ đó nảy sinh ra các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Và đây cũng là một lý do hy vọng lớn cho giáo hội Phi Châu. Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thấy nơi các phong trào và các cộng đoàn mới, các thực tại có năng động truyền giáo lớn. Đây là một ơn thánh mà Thiên Chúa ban cho việc truyền giáo mới. Và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khích lệ các chủ chăn tới gặp gỡ các thực tại này với tình yêu thương lớn lao. Hàng ngũ giáo dân rất là to lớn, bao gồm các người nam nữ, giới trẻ và người trưởng thành, cả bên Phi Châu nữa. Nhờ các đặc sủng mới này mà đã khám phá ra niềm vui của đức tin, cũng như vẻ đẹp hấp dẫn là tín hữu Kitô.
Thưa Đức Hồng Y, đâu là các hoa trái của các đại hội giáo dân mà Hội đồng Tòa Thánh đã tổ chức tại các lục địa khác, như bên Á Châu chẳng hạn?
Việc tổ chức các đại hội giáo dân công giáo ở cấp đại lục hay vùng miền từ nhiều năm nay đã trở thành một sinh hoạt nổi bật của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân. Bên Phi Châu, các đại hội tương tự đã được tổ chức hồi năm 1971 và 1982. Cách đây 2 năm, chúng tôi đã tổ chức một đại hội giáo dân công giáo tại Á Châu bên Seoul, thủ đô Nam Hàn. Các tham dự viên đại hội đã sống một kinh nghiệm về giáo hội như mầu nhiệm của sự hiệp thông truyền giáo. Giáo dân, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ hiệp nhất bởi cùng một tình yêu đối với Chúa Kitô và đối với giáo hội và sẵn sàng loan báo tin mừng trong thế giới chung quanh. Mỗi một đại hội là một hạt giống nhắm thức tỉnh nơi các tín hữu giáo dân công giáo ý thức ơn gọi và sứ mệnh nhận lãnh, đặc biệt tại những nơi trong đó Kitô hữu là một thiểu số bé nhỏ. Các đại hội này muốn thức tỉnh lòng can đảm của một chứng tá Kitô công khai và có sức thuyết phục, trao ban lý lẽ của niềm hy vọng mà mỗi Kitô hữu mang trong chính mình. Các đại hội này muốn nói với các tín hữu giáo dân rằng, anh chị em không lẻ loi, anh chị em không bị bỏ rơi, anh chị em là phần của đại gia đình các môn đệ của Chúa Kitô có chiều kích toàn cầu là giáo hội công giáo. Tôi tin rằng đó là các kết quả chính nảy sinh ra từ các đại hội đã được tổ chức cho tới nay, và tôi cầu mong rằng chúng cũng là các hoa trái trong đại hội giáo dân công giáo tại Cameroon.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giáo dân, về Đại hội Giáo dân Công giáo Liên Phi Châu. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ của một bà mẹ công giáo trẻ về kinh nghiệm yêu thương và chấp nhận con cái.
Bà Sophie de Vancey là tín hữu công giáo thuộc giáo xứ Thánh André của giáo phận Reims ở miền Bắc nước Pháp. Bà là bà mẹ trẻ với 3 đứa con. Nhờ các khó khăn gặp phải trong vấn đề giáo dục con cái, bà đã hòa giải với chính mình và với Thiên Chúa. Xin nhường lời cho bà. trái ngược với hai chị lớn rất dễ dâng lời. Bé Francois, ngay từ khi mở mắt chào đời vào năm 2003, đã ngủ ít, khóc nhiều và thường bướng bỉnh nổi giận. Tôi không tài nào truyền thông được với con. Bầu khí gia đình vô cùng ngột ngạt. Tôi đi gặp bác sĩ phân tâm. Tôi xét lại cuộc mang thai của mình, nhưng vô hiệu. Tôi có cái nhìn tiêu cực trên đứa con trai. Năm bé lên 4 tuổi, nhờ cô giáo, chúng tôi khám phá ra bé có một nhĩ viêm từ bao năm qua, nên bé chỉ có thể nghe khi tôi thét lớn. Bé ước muốn cảm thấy được mẹ thương, trong khi tôi lại xua trừ thái độ của con, và bé biết rõ như thế. Đã đến lúc tôi cần phải dứt giác lại. Mùa thu năm 2009, tôi ghi tên tham dự một khóa huấn luyện trong ngành truyền thông gia đình. Khóa kéo dài 3 năm dựa trên kinh nghiệm truyền thông trong một xí nghiệp. Tôi đem lý thuyết về áp dụng trong gia đình, bắt đầu từ sự việc cụ thể nhất như nâng cao giá trị của các con chẳng hạn. Lạ lùng thay, lối cư xử của tôi được thay đổi tận gốc rễ. Tôi cảm thấy như con tim của tôi hoàn toàn đổi khác. Tôi ý thức rằng có những đứa trẻ không muốn nghe người khác ra lệnh, chúng cần được hiểu. Thế là tôi khai triển một lối giáo dục thông phần. Tôi chỉ cho các con thấy đâu là hoàn cảnh không ổn và tôi hỏi, vậy thì các con đề nghị gì đây? Làm như thế tức là tôi nâng cao giá trị của các con, và các con tự ý thay đổi thái độ. Các cuộc tranh chấp ngừng hẳn và các con tự ước lượng được tình thế. Một thay đổi khác, chúng tôi cùng sinh hoạt chung như làm bếp, làm các việc lặt vặt trong nhà, thu dọn và rửa chén dĩa. Trước kia tôi làm tất cả một mình vì nhanh hơn và nhất là sạch hơn. Để phân chia công tác, tôi phải học cách tiếp nhận các con với các tài năng và bất toàn của chúng. Có những bà mẹ bẩm sinh là như thế, trong khi tôi phải học tập đào luyện mới đạt đến chỗ nhìn các con với lòng khoan dung. Những giây phút trải qua giữa mẹ và các con trở thành những giây phút thần tiên. Tôi bước theo nhịp đi của các con. Bà Sophie de Vancey nói tiếp. Khi thành hôn, tôi nghĩ là mình chỉ sáng giá nếu giáo dục được các con. Với hai đứa con đầu ngoan ngoãn, dễ dâng lời. Tôi cảm thấy thật hãnh diện. Tôi nghĩ mình trỗi dược hơn các bà mẹ khác gặp khó khăn trong các vấn đề giáo dục con cái. Rất may là nhờ đau khổ của Francois giúp tôi rơi xuống từ bục cao. Tôi từ biệt bà mẹ hoàn hảo. Thái độ của tôi đối với Francois chưa hoàn toàn thanh luyện và bé đang mong chờ nơi tôi một tình mẫu tử vô điều kiện. Càng tốt, bé bắt buộc tôi phải chọn con đường khiêm tốn. Tôi vẫn luôn luôn ngỡ ngàng xúc động mỗi khi bé đến xin lỗi tôi vì đã tỏ ra nóng giận. Bé làm điều này cách hết sức tự nhiên, trong khi đối với người lớn thì thật là khó. Thế mới hay, đứa bé 8 tuổi đã dạy cho tôi một bài học. Nhờ kinh nghiệm đau thương với con cái, tôi tìm lại chính bản thân tôi. Trước kia tôi không yêu tôi, dè dặt với bạn bè và độc tài cứng cỏi với con cái. Tôi muốn tỏ lòng trìu mến với các con, nhưng thật ra tôi chỉ làm cách hời hợt bên ngoài, chứ không thật sự quan tâm đến các con. Nhận ra lầm lẫn này thật là đau đớn, nhưng nó có sức mạnh chữa lành. Giờ đây tôi lắng nghe các con và trải qua những giây phút hạnh phúc với các con. Sau cùng, mối quan hệ của tôi với Thiên Chúa là Cha cũng được biến đổi từ 4 năm nay. Trước kia tôi tách rời giữa tình yêu của Đức Chúa Giêsu và thái độ của Cha Người. Tôi coi Thiên Chúa Cha như là vị thẩm phán độc tài khe khắt. Giờ đây tôi từ từ hòa giải với Thiên Chúa Cha. Tôi hiểu là người tha thứ cho những lầm lẫn quá khứ và cả những lầm lẫn tôi sẽ làm trong tương lai. Bây giờ thì tôi chấp nhận là mình có quyền lầm lẫn, rằng tôi có thể sai lạc. Tôi khiêm tốn xin Chúa tha thứ và tiến bước trên hành trình thiêng liêng. Đọc lời Chúa trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh chị em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để có thể đứng vững trước những mưu trước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiên. với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác. Bởi đó, anh chị em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa. Như thế, anh chị em mới có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Vậy hãy đứng vững, lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm khiêm mộc là đức tin, nhờ đó anh chị em có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Linh Mục là người tham gia vào chức Linh Mục của Chúa Kitô.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 11 tháng 10 tới đây là kỷ niệm đúng 50 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II và cũng là ngày khai mạc năm Đức Tin. Trong những thập niên sau Công đồng, thành phần dân Chúa được nói đến và tranh luận nhiều nhất trong giáo hội Công giáo có lẽ là các linh mục. Từ những cuộc hồi tục ồ ạt của các linh mục trong thời gian sau Công đồng vì sự khủng hoảng về căn cước của thừa tác vụ này, cho đến các chiến dịch thu thập chữ ký trong những năm cuối thế kỷ 20 tại các nước Áo, Thụy Sĩ, Đức và giáo phận Bolzano, Bắc Italia giáp giới với Áo để yêu cầu giáo hội bãi bỏ luật độc thân linh mục, truyền chức linh mục cho những người nam đã có gia đình hoặc cho cả phụ nữ nữa. Chiến dịch đòi bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ vẫn thường tái xuất hiện, đặc biệt tại một vài nước, nhất là ở Hoa Kỳ, Canada và Ireland, sau vụ một số linh mục lạm dụng tính dục trẻ em đã gây thương tổn rất lớn tới các giáo hội địa phương và giáo hội hoàn vũ. Tất cả những dấu chỉ thời đại trên đây càng cho thấy tính chất thời sự của việc đào sâu bản chất và sứ vụ của chức linh mục. Trong nhiều trường hợp, những cuộc tranh luận về linh mục phát xuất từ sự ngộ nhận về căn cước và bản chất của thừa tác vụ này. Trong loạt bài tìm hiểu về giáo hội qua mục đạo vào đời, sau khi đề cập tới hàng giám mục và Đức Giáo Hoàng, hôm nay chúng tôi xin bắt đầu một loạt bài mới bàn về linh mục dựa trên giáo huấn của Kinh Thánh và giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II. Chức linh mục, dù ở nơi các giám mục hay linh mục, đều là sự tham phần vào chức linh mục của Chúa Kitô. Theo thư gửi tín hữu Do Thái, Chúa Kitô là linh mục thượng phẩm duy nhất của Tân Ước và của Giao Ước Vĩnh Cửu. Ngài là đấng đã hiến mình làm lễ vật hy sinh một lần cho tất cả, với giá trị vô biên, không thay đổi và tồn tại mãi mãi trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Không cần và không thể có linh mục nào khác ngoài đấng trung gian duy nhất là Chúa Kitô. Ngài là điểm liên kết và hòa giải giữa con người với Thiên Chúa.
Sự tham dự vào chức linh mục duy nhất của Chúa Kitô được thể hiện qua nhiều cấp độ khác nhau và đã được chính Chúa Kitô thiết định khi Ngài muốn rằng trong giáo hội có những phận vụ khác nhau giống như trong một xã hội có tổ chức quy củ. Trong ý hướng đó, Chúa Giê-xu đã thiết lập các thừa tác viên trong chức linh mục với nhiệm vụ hướng dẫn dân Chúa. Các vị này được lãnh nhận bí tích truyền chức thánh để trở thành những linh mục chính thức hoạt động nhân danh Chúa và với quyền bính của Chúa trong việc dâng hy lễ và tha tội. Sắc lệnh Presbyterorum Ordinis của Công đồng Chung Vatican II về đời sống và sứ vụ linh mục đã dạy trong đoạn số 2 rằng, vì thế, sau khi sai các tông đồ như chính người đã được Chúa Cha sai đi, Chúa Kitô qua chính các tông đồ đã làm cho những người kế vị các ngài, tức là các giám mục, được tham dự vào sự thánh hiến và sứ vụ của người. Chức vụ thừa tác của các giám mục được thông truyền cho các linh mục ở một cấp độ thấp hơn, để các vị này, nhờ việc chịu chức linh mục, trở thành những người cộng tác với hàng giám mục, hầu chu toàn sứ vụ tông đồ đã được Chúa Kitô ủy thác. Ý muốn trên đây của Chúa Kitô về các linh mục đã được biểu lộ qua phúc âm. Dựa trên đó, chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đã ban cho Thánh Phê-rô và các tông đồ quyền tối thượng trong giáo hội của Ngài, nhưng Chúa cũng muốn có những cộng tác viên phụ giúp các tông đồ trong sứ mạng. Thánh sử Luca làm chứng rằng Chúa Giê-xu sau khi đã sai 12 tông đồ đi giảng đạo, Ngài còn sai một số đông đảo hơn các môn đệ, như để nói rằng sứ vụ của 12 tông đồ không đủ trong công cuộc truyền giảng tin mừng. Chúa chỉ định thêm 72 môn đệ và sai họ đi từng hai người một trước Ngài tại mỗi thành thị và nơi Ngài sắp tới. Luca đoạn 10 câu 1. Chắc chắn trên đây là đoạn duy nhất báo trước về sứ vụ mà Chúa Giê-xu Kitô sẽ chính thức thiết lập về sau này. Tuy nhiên, qua đó chúng ta đã thấy được ý định của Chúa muốn sai đông đảo các cộng tác viên thi hành công việc trong vườn nho của Chúa. Chúa tuyển chọn 12 tông đồ từ một nhóm đông đảo các môn đệ. Theo phúc âm, các môn đệ này không phải chỉ là những người tin nơi Chúa Giê-xu mà thôi, nhưng họ còn là những người theo Ngài, muốn tiếp nhận giáo huấn của Ngài và hiến thân cho công việc của Chúa. Và Chúa Giê-xu đã sử dụng họ trong sứ vụ của Ngài. Theo Thánh Luca, chính trong bối cảnh đó mà Chúa Giê-xu đã nói rằng, mùa gặt thì nhiều mà thợ thì ít. Qua lời này, Chúa muốn khẳng định rằng số thợ gặt quá ít ỏi. Và tình trạng đó không phải là thời bấy giờ mà thôi, nhưng là trong mọi thời đại. Kể cả thời nay, tình trạng thiếu những thợ trong vườn nho của Chúa thật là trầm trọng.
Vẫn theo phúc âm, Chúa ủy thác cho 72 môn đệ một sứ mạng giống như sứ vụ của 12 tông đồ. Các môn đệ ấy được sai đi loan báo nước Chúa đã đến. Các vị thi hành việc rao giảng này nhân danh Chúa Kitô và với quyền bính của Ngài. Chúa nói, ai nghe các con là nghe Thầy, ai khinh rẻ các con là khinh rẻ Thầy, và ai khinh rẻ Thầy là khinh rẻ đấng đã sai Thầy. Luca đoạn 10 câu 16. Giống như 12 tông đồ, các môn đệ cũng nhận được quyền trừ tà thần, đến độ sau khi trải qua những kinh nghiệm đầu tiên ấy, các môn đệ vui mừng nói với Chúa Giê-xu, thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả các quỷ cũng tùng phục chúng con. Quyền năng này cũng được chính Chúa Giê-xu xác nhận. Thầy thấy Sa-tan từ trời xa xuống như chớp. Này đây, Thầy đã cho các con quyền được đi trên rắn rết, bọ cạp và trên mọi thế lực của kẻ thù. Cùng với 12 tông đồ, các môn đệ được tham gia vào công trình cứu độ của vị thượng tế duy nhất của Tân Ước là Chúa Kitô, đấng đã muốn ủy thác cho họ một sứ mạng và các quyền bính giống như 12 tông đồ. Vì thế, việc thiết lập chức linh mục không phải chỉ là để đáp ứng một nhu cầu thực tế của các giám mục cần có thêm các cộng tác viên, nhưng còn do chủ ý rõ ràng của Chúa Kitô nữa. Thực vậy, ngay từ thời giáo hội sơ khai, chúng ta đã thấy có các presbytery là các trưởng lão hoặc các linh mục hiện diện và họ có những phận vụ trong đời sống giáo hội và thời các tông đồ và các giám mục đầu tiên kế vị các ngài. Trong các sách Tân Ước đó, thực ra không dễ dàng phân biệt các trưởng lão và các giám mục về phương diện phận vụ được ủy thác cho các vị. Nhưng dần dần người ta thấy rõ, ngay trong thời giáo hội của các tông đồ, có hai loại tham gia vào sứ vụ và chức linh mục của Chúa Kitô. Sự phân biệt này dần dần được rõ ràng hơn trong các tác phẩm của các tác giả thời hậu tông đồ. Ví dụ, thư gửi tín hữu thành Corinto của Thánh Clemente, vị giáo hoàng thứ tư của hội thánh sau Thánh Phêrô, Lino và Cleto. Tiếp đến là thư của Thánh Ignacio giám mục thành Antioquia, thư của mục tử Hermas, v.v. Sau cùng, trong ngôn từ được phổ biến trong giáo hội ở Jerusalem, ở Roma và các cộng đồng khác tại Đông và Tây Phương, từ giám mục Episcopos được dành để chỉ vị thủ lãnh và chủ chăn duy nhất của cộng đoàn, trong khi từ linh mục Presbyteros được dùng để chỉ vị thừa tác viên hoạt động tùy thuộc vị giám mục.
Theo truyền thống Kitô giáo và phù hợp với ý muốn của Chúa Kitô được biểu lộ trong Tân Ước, Công đồng Chung Vatican II nói về các linh mục như những thừa tác viên không có tột đỉnh của chức tư tế, và trong việc thực thi chức thánh, họ tùy thuộc giám mục. Và đằng khác, họ kết hiệp với các giám mục trong vinh dự của chức tư tế. Sắc lệnh về đời sống và sứ vụ linh mục khẳng định rằng, phận vụ của các linh mục trong tư cách được gắn liền với bậc giám mục, là tham gia vào quyền bính. Nhờ đó, Chúa Kitô làm tăng trưởng, thánh hóa và cai quản thân mình của Ngài. Các linh mục cũng là những người mang trong mình hình ảnh Chúa Kitô, linh mục thượng phẩm đời đời. Các ngài cũng tham gia vào quyền mục vụ của Chúa Kitô. Công đồng chung Vatican II dạy tiếp rằng, chức linh mục của các ngài tuy dựa trên những bí tích khai sinh đời sống Kitô giáo, rửa tội, thêm sức, thánh thể, nhưng lại được một bí tích riêng, in dầu đặc biệt khi các ngài được Chúa Thánh Linh sức dầu. Nhờ đó, các linh mục được trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô linh mục, đến độ có quyền hành động, nhân danh và trong cương vị của Chúa Kitô thủ lãnh. Nhờ dấu tích đó được ban trong bí tích truyền chức, các linh mục trở thành những thừa tác viên tích cực hoạt động trong việc phụng tự, chính thức dâng lên Thiên Chúa và trong việc thánh hóa các anh em mình. Tóm lại, linh mục là người được thực sự tham gia vào chức linh mục của Chúa Kitô, được thánh hiến để trở thành người đại diện của Chúa Kitô trong việc tế lễ cho Chúa Cha và để chu toàn sứ vụ truyền giảng tin mừng, phân phát những sự thánh như chân lý và ơn thánh của Chúa cho anh chị em. Đó chính là căn cước đích thực của linh mục. Đó cũng là đòi hỏi cốt yếu của thừa tác vụ linh mục trong thế giới ngày nay.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh tuyên bố rằng Đức Thánh Cha cũng như các cộng sự viên không lo lắng về vấn đề an ninh trong cuộc viếng thăm sắp tới của Ngài tại Liban. Jerusalem, cha bề trên dòng Francisco tại thánh địa Pia Battista Pizzaballa kêu gọi người Do Thái tôn trọng các tín hữu Kitô đứng trước những cuộc tấn công bài Kitô giáo tại Israel trong thời gian gần đây. Winnipeg, trong những ngày này các giám mục chủ chăn của hơn 4 triệu tín hữu Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương trên thế giới đang nhóm công nghị tại thành phố Winnipeg bên Canada từ ngày 9 đến 16 tháng 9.